thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai mùa chay. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 37 câu 3 đến hết câu 28. Ông Israel yêu Giuse hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo trùng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh thì sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu. Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Sikem. Ông Israel bảo Giuse, các anh con đang chăn chiên dê ở Sikem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh. Giuse theo các anh và tìm thấy họ ở Đô Tham. Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau, thằng tướng chim bao đang đến kia, bây giờ nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng, ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó, rồi ta sẽ thấy các chim bao của nó đi tới đâu. Nghe thấy thế, Reuben tìm cách cứu em khỏi tay họ. Cậu nói, ta đừng đụng tới mạng sống nó. Reuben bảo họ, đừng đổ máu, cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó. Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. Vậy khi Giuse đến chỗ các anh thì họ lột áo trùng của cậu, chiếc áo trùng dài tay cậu đang mặc. Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng. Giếng đó cạn, không có nước. Rồi họ ngồi xuống dùng bữa. Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn người Ismael đang từ Galaad tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai Cập. Giuđa nói với các anh em, ta giết em, phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người Ismael, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta. Các anh em nghe cậu. Những lái buôn người Madian đi qua, đó kéo Giuse lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ismael 20 đồng bạc. Những người này đưa Giuse sang Ai Cập. Đó là lời Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 21 từ câu 33 câu 43 và từ câu 45 đến hết câu 46. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được vườn nho. Chung quanh vườn ông rào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tát điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai các đầy tớ đến gặp các tát điền để thu hoa lợi. Bọn tát điền bắt đầy tớ của ông, chúng đánh người này giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tát điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai của mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tát điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết chết nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Thế là chúng bắt đầu túm lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với bọn tát điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và trao cho các tát điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc thấy câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông giữ nữa, và ban cho một dân khác biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt Ngài, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người nên Chúa.
Chúng ta biết bản tính Thiên Chúa là toàn năng. Năng chỉ có nghĩa là chỉ một mình Thiên Chúa biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống, biến nhục ra vinh, biến đau khổ thành bình an. Toàn năng là thế. Dụ ngôn tát điền ở vườn nho chúng ta mới nghe, ai cũng hiểu đó là dân tộc Do Thái. Đây là một dân tộc Ngài đã tuyển chọn trong muôn ngàn dân tộc trên thế gian này. Ngài chọn họ từ đất Ai Cập, Ngài bứng họ khỏi đất Ai Cập, rồi vất vả đưa về đất Ngài hứa. Đất đó Ngài gọi là đất chảy sữa và mật. Ngài trông họ nơi đất Palestine, để rồi Ngài hy vọng rằng từ cái dân tộc này ơn cứu độ được bung ra cho thế giới này. Ngài nói như vậy với người phụ nữ miền Samari, Gioan chương 4 và 12. Ngôn sứ Isaiah gọi vườn Do Thái là vườn nho tốt, ngọt lên. Thế nhưng mà ông đã than lên rằng: ôi sao ông chủ nguồn nho quá vất vả, lựa cho được giống tốt, đưa về mảnh đất ông cày bừa cuốc xới rồi bón tưới hàng ngày. Ông có một hy vọng rằng vườn nho ông trồng sẽ đem lại cho ông mùa trái trăng vừa nhiều vừa ngọt lịm. Cho nên với vọng đó, ông đã xây tháp để canh giữ vườn nho, và ông đã xây cái nhà máy làm rượu nho ở giữa vườn, rồi chung cánh vườn ông rào rậu không cho một thú nào đến phá vườn nho của ông. Thế nhưng mà hối hôi đến mùa nho ra trái, ông thấy nho quá chua, nó trở thành nho dài chứ không phải là nho ông tin tưởng nữa. Ông buồn quá, ông kêu: trời ơi đất ơi, sao tôi cực khổ thế này, tôi hy vọng ở được vườn nho này mà bây giờ bẽ bàng. Thế là ông quyết định phá tháp canh, không canh giữ nữa, rồi dẹp luôn cái nhà máy làm rượu nho, bởi vì nho chua lép làm sao mà làm rượu nho ngon được. Rồi ông cho phá các rộng hàng rộng chung quanh để cho thú dữ và nó dày xéo vườn nho. Thì cái hình ảnh Isaiah nói như thế ở chương 5 từ câu 1 câu 7, Chúa Giêsu lấy lại để nói đến người Do Thái qua tin mừng hôm nay. Ngài lặp lại những cái chi tiết của Isaiah nói. Thế nhưng mà Chúa Giêsu còn thêm hay để giải thích cái độc ác của vườn nho là Do Thái, nó không phải chỉ là nho chua người ta không muốn ăn, mà nó trở thành nho độc khôn nạn. Dân Do Thái truyền thống của họ Chúa chọn, vậy mà họ luôn luôn khước từ lời giáo huấn từ các ngôn sứ đến con một của Ngài. Ngài diễn tả vườn nho ấy, ông chủ sai các đầy tớ đến để thu hoa lợi, nhưng nó đánh đứa này, nó giết đứa kia. Cả con, người con duy nhất của ông chủ sai đến, nó cũng giết luôn. Cho nên bao nhiêu ngôn sứ Chúa sai đến với dân Do Thái, bọn nó giết hết. Cuối cùng con một ngày đến, nó cũng giết luôn. Nên cái tội ác đó nó còn kinh hãi hơn là hình ảnh nho chua. Vì tội ác đó mà chính người khi Chúa Giêsu kể về cái dụ ngôn này cho hỏi những người nghe này: các ông nghĩ thế nào về những tác điền xử với đầy tớ của ông chủ cũng như con ông chủ? Thì họ bảo rằng ác giả bao, phải chu diệt hết bọn này và trao cái vườn nhỏ ấy cho những tác điền khác. Khi này đó, chính người Do Thái đã nhận ra ý của Thiên Chúa là dân Do Thái sẽ bị phỉ bỏ. Israel ngày xưa không xứng đáng là nơi, là cái dân mà bung ra ơn cứu độ cho thế giới nữa, mà Thiên Chúa trao cái vườn nho là ơn mầu nhiệm cứu độ cho hội thánh Ngài thiết lập. Cho nên hội thánh Ngài thiết lập là Israel mới. Để từ hội thánh mới xin ơn cứu độ cho muôn dân, hội thánh mới là Israel đích thực Chúa lựa chọn. Thế thì chúng ta thấy vì dân Do Thái không làm vị danh Chúa, không hết lòng với giao ước của Chúa không sống nhân ái, không sống gương mẫu, Chúa phế đi và chọn một dân khác là hội thánh. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào hội thánh hôm nay, có thực sự là được như Chúa muốn hay không? Hay Chúa vẫn còn đang rê lên? Bởi vì hội thánh công giáo vẫn còn ôm ấp những tội nhân, những gương xấu. Cho nên nó xé ra những tôn giáo khác. Nếu mà hội thánh, tất cả các chủ trang chấp hội thánh sống như đời các tông đồ Chúa đã tuyển chọn, nếu tất cả các hội thánh, mọi chủ trang chấp hội thánh sống như ông Phaolô, thì làm gì có tin lành, làm gì có ấy giáo. Phải nói đó là một sự đau lòng. Thực sự đáng lẽ hội thánh công giáo phải làm cho bao nhiêu người say mê lời Chúa, nhưng không làm, để Chúa để cho tin lành họ làm. Thế nhưng mà công hội thánh công giáo có biết đấm ngực mở mắt ra để sám hối, để đừng thua tin lành hay không? Đó là một cái chuyện lịch sử nó cứ lặp đi lặp lại. Thời Israel không xứng đáng thì Chúa lập ra hội thánh của Ngài, rồi thánh của Ngài cũng không chu toàn sứ mệnh, nhất là sứ mệnh ngôn sứ, để rồi người ta bỏ hội thánh, người ta sang tin lành. Cái đó trách nhiệm về phía người nào và ai phải canh tân cái này? Người con trai ông chủ bị giết, nhưng người con trai ấy không tìm cách trả đũa những kẻ hại ngài, mà ngài lại tìm cách cứu nó. Cụ thể như chúng ta thấy Phaolô là loại chẳng những nho chua mà nho độc. Ông là Israel, được gọi là người Israel gương mẫu đối với dân tộc ấy. Ông quá say mê luật Môi-se, ông muốn bảo vệ uy danh Thiên Chúa, nhưng ông thấy giáo lý của môn đệ Giê-xu không giữ luật Môi-se, dạy người ta làm theo ý của ông Giê-xu. Cho nên ông Phaolô đúng là độc hơn nho chua nho rằng ông búng mình đi triệt đạt tất cả người lớn người nhỏ, đàn ông đàn bà, ai mà minh với luật Môi-se ông ta giết hết. Đó, ông là cái cớ đó, ông là cái hình ảnh của những người Do Thái tiêu biểu sùng luật Môi-se để rồi trở nên kẻ ác nho dại nho chua là thế. Thế nhưng mà Chúa Giêsu khi đã từ có tiếp xúc lại, ngài không bó tay trước những kẻ hung ác như vậy, ngài chồng lấy ông và bắt ông đi học giáo lý nơi môn đệ của ngài. Thế là ông được biến đổi, trở nên một người tông đồ xuất sắc nhất, cho nên cảm nghiệm được cái tình thương cứu độ của Chúa. Ông nói với Timôthêu ở thứ nhất chương 1 câu 15, Chúa Giêsu bước vào đời để cứu những người tội lỗi, tôi là người thứ nhất. Ông trở nên mẫu cho những người trở về với Chúa, ông trở nên mẫu cho những người được kết hợp với Chúa thì trở nên biến đổi lạ thường. Đấy, trước ông độc ác như vậy, ông phá hội thánh, sao ông lại là cái người xây dựng hội thánh? Chứ ông làm tan hội thánh, bây giờ ông quy tụ muôn dân vào thánh, quá đẹp đó. Người con trai ông chủ vườn nho là Chúa Giêsu oai phong như vậy, nhân ái như vậy đấy. Cho nên Phao-lô nói với giáo đoàn Philip chương 4 câu 6 câu 9 này: anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu cần van xin mà tạ ơn Ngài dạy bày trước mặt Thiên Chúa. Những điều anh em thỉnh nguyện và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng chị anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là cao thượng, quý báu, những gì là chính trực, tinh tuyển, những gì là đáng mến và danh dự, danh thơm, tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì anh em hãy để ý. Những gì anh em đã đọc, học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, vì Thiên Chúa là nguồn bình an ở với em. Phao-lô lấy mình là mẫu. Hay gì? Anh em mới học nơi tôi, anh em sẽ có bình an. Đấy, nếu mà các chủ chân trong hội thánh hôm nay nói được như vậy, nói được như Phao-lô, thì làm gì người ta bỏ hội thánh? Làm gì mà có tôn giáo khác xé ra từ hội thánh? Như vậy Chúa Giêsu bị loại đi. Ngài nói rằng viên đá bị loại lại trở nên viên đá bị gấp. Kỹ thuật xây dựng thời Chúa Giêsu không như bây giờ. Bây giờ người ta có bê tông cốt sắt, người ta muốn xây nhà ta đúc cổ ở các góc, rồi có những râu sắt nó chỉ ra để nó giữ các bức tường. Nhưng ngày xưa thì cái sự cầu mong đó là do các cái cục đá nó có góc cạnh, trông nó xấu xí, nhưng mà nó quyết định cái bức tường được xây lên đứng vững. Thế nên Chúa Giêsu diễn tả Ngài là loại mà người ta giống như cái viên đá góc tường nó xấu, người ta loại đi, nhưng mà nó lại là cái viên đá cần. Chúa Giêsu cũng vậy đấy. Thế thì Chúa Giêsu là viên đá bị loại đi, Ngài trở nên viên đá đỉnh góc cần như thế nào? Bài đọc chúng ta vừa nghe nói về ông Giuse. Đời sống Giuse đã diễn tả đời sống của Chúa Giêsu. Diễn tả cái thứ nhất là ông Giuse được, Giuse là người con chính thức, người con cả của Gia-cốp. Theo luật thì người con cả được yêu quý hơn. Ông Gia-cốp có 12 người con, nhưng mà người con có hai đứa con chính thức là Giuse và Benjamin thôi. Thì đứa ra Giuse được người cha gương mến, may cho cái áo đẹp. Chính vì cái áo đẹp của Giuse mà các anh em ghen tị để mà giết Giuse. Thì điều đó diễn tả Chúa Giêsu bị giết. Để rồi Ngài còn hơn tuổi xưa là Adam Eva, sau khi vào tội trần truồng, xấu hổ lấy đá làm y phục, thì Chúa đột ra thú may áo mặc cho họ. Thì vào thời Tân Ước, Thiên Chúa Cha để cho con người lột xác con một của Ngài là giết Chúa Giêsu. Để rồi từ Chúa Giêsu ai tin tưởng nơi Ngài, kết hợp với Ngài, thì Ngài lại trở thành cái áo mặc cho chúng ta. Con không nói như vậy ạ? Khả năng chương 7 chương 3 câu 27. Đấy. Anh em ấy mặc lấy Chúa Kitô. Mặc lấy Chúa Kitô mới là con người đẹp. Đẹp hơn chiếc áo Giuse được người cha mặc cho. Rồi anh em Giuse để giết Giuse với cái mục đích là phải gia tài của bố. Bây giờ đứa con cả không còn nữa thì phải chia đồng đều cho các anh em kia. Đó, mục đích giết để rồi chiếm gia tài. Thì Chúa Giêsu cũng bị giết. Để rồi sau khi Ngài được có chết sống lại thì Ngài ban cho loài người cái quyền quản lý cả trên trời dưới đất, như Ngài nói với các tông đồ khi Ngài sống lại ở trong chương 20 được 21. Tiếp theo Ngài bảo mọi sự chúng con đã nhận đến Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai, chúng con cầm tới ai quyền của chúng con. Hay là ở Matthew chương 28 chúng ta có tông đồ mọi sự trên trời dưới đất bây giờ trao cho Thầy, Thầy trao cho em. Đó. Như vậy ngày xưa anh em của Giuse đòi chiếm gia tài của bố nhưng mà cũng không được. Còn bây giờ Chúa Giêsu bị giết chết thì Chúa trao cho chúng ta. Còn hơn thuở ban đầu Chúa trao cho Adam và Eva. Xưa Adam và Eva Chúa chỉ cho cái quyền làm chủ cái trái đất này Chúa dựng lên thôi. Nhưng khi Ngài sống lại, Ngài trao cho con người quyền làm chủ trái đất đã vậy, làm chủ cả cửa trời, đóng tay mở đặc quyền của Thầy quan trọng hơn. Những thứ ba là ông Giuse sau những ngày đau khổ bị anh em hại, tương phải chết, nhưng mà cuối cùng ông lại trở thành tể tướng ở bên Ai Cập, quyền sau đức vua Pharaoh. Và ông đã được Chúa cho biết những năm mất mùa sẽ tới, thì những năm được mùa ông thu góp lại tài sản người ta bán trong những năm 7 năm được mùa. Quả nhiên 7 năm mất mùa tới, toàn thể thế giới để tuôn đến Ai Cập để xin Giuse bán được thực. Thì Chúa Giêsu bị giết, Ngài sống lại, Ngài có kho tàng nước trời là ơn thánh của Chúa, là lời của Chúa, các ơn của Chúa qua phải biết ích để Chúa trao cho thấy phân phát cho cả thế giới này, không phải chỉ nuôi cái xác mà còn nuôi cả linh hồn được sống đời đời nữa. Bởi vì câu Tôi Có Tin Mừng chúng ta mới đọc ở Gioan chương 3 câu 16, Thiên Chúa đã yêu thế gian nên đôi ban con một của Ngài để ai tin vào người con ấy thì khỏi phải chết. Và thứ bốn là dân Do Thái khi được ông Giuse có quyền bên Ai Cập, ông đưa tất cả gia đình, gia cóp và anh em đã hại ông sang Ai Cập rất là thịnh vượng dưới sự che chở của ông Giuse. Nhưng khi ông Giuse bước đi rồi thì Ai Cập bắt đầu làm khổ dân Israel, bắt đầu nô lệ. Như vậy nếu ông Giuse còn có mặt thì dân Do Thái đâu có khổ đâu, dân tộc ông đâu có khổ. Khi ông khuất đi họ biết khổ. Điều ấy là báo trước. Chúa Giêsu nói với những kẻ theo Ngài là Thầy ban cho chúng, lời của Thầy ban cho chúng con, thế gian sẽ ghét chúng con vì chúng con không thuộc về thế gian. Vậy thì nếu mà chúng ta được thuộc về Chúa, người khác ghét chúng ta thì chúng ta cứ nhìn ông Giuse khi còn ở với dân tộc ông chẳng ai phải khổ, khi ông mất đi thì mới khổ. Thế thì chúng ta hôm nay cũng vậy, khi gặp gian nan khốn khó thì cứ bám chặt lấy Chúa Giêsu thay thế. Chúng ta buông Chúa Giêsu thay thế ra thì chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ khổ muôn đời. Đấy, nếu ông Giuse còn sống, dân tộc ông đâu khổ, mất ông thì dân mới khổ. Thế hôm nay tại sao chúng ta lại không mời Chúa Giêsu hiện diện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, trong con người chúng ta, để chúng ta chẳng có gì phải sợ hãi. Sáng nào chúng ta cũng được đạt được lời kinh đó. Cho nên nhìn về ông Giuse đã diễn tả Chúa Giêsu, hay Chúa Giêsu mới làm hoàn hảo cái sứ mệnh của ông Giuse. Ông Phaolô nói câu này tôi rất là thích ở trong thư Roma chương 8:28: với ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp. Với ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp. Cái điều đó được minh họa trong đời sống của Giuse. Ông Giuse theo lệnh của bố đi tìm anh em đang chân chiên ở ngoài đồng. Thế là khi Giuse gần tới nơi, bảo ấy anh em bàn tính nhau: thằng kia, thằng này, nó là con trai trưởng, bố mình thương nó nhất, gia tài thuộc về nó gần hết rồi, chúng ta phải chiếm, phải giết thằng này, rồi chúng ta về báo cáo với bố là thu giữ ăn thịt. Tại sao không? Nên khi Giuse tới là họ hè nhau túm lấy Giuse định là đập cho chết. Rồi lấy áo Giuse quấy máu vào đưa về cho Giuse, đưa về cho bố để bố biết rằng lệnh của bố sai con đi không may thu giữ ăn thịt thì có sao đâu, gia tài thu của mình ấy. Thế mà khi Giuse đến đó thì lại có một anh em có lòng tốt, hay là đúng ra là sợ giết người. Ruben nói này: chúng ta không nên giết, giết em mà tội. Thôi bây giờ chúng ta cứ nhốt nó xuống cái giếng, giếng này không có nước, nhốt xuống đấy. Rồi khi nào người có người buôn bán đi ngang qua, ta đưa nó lên bán lấy tiền, nó đưa sang Ai Cập mặc kệ nó, nó chết sống. Nhưng mà chúng ta vừa được tiền mà không mang tội giết em, thế thì sáng kiến nó được anh em chấp nhận nhốt Giuse xuống giếng. Xong rồi ăn mừng là hôm nay mình đã triệt được cái đứa ngứa mắt này rồi, thành công rồi. Đấy là quả nhiên người Ai Cập đi ngang qua, ông Phu-ti-pha mua được, người ta bán cho ông Phu-ti-pha 20 đồng. Chúa Giê-xu bị bán 30, còn lúc đó người ta bán Giuse 30. Giuse đưa về Phu-ti-pha đưa Giuse về làm nô lệ cho gia đình, giúp gia đình mình. Nên là nhân cái thành công rồi, như vậy là con bắt đầu nhất định sang đấy là nô lệ nó sẽ chết thôi. Là anh em giết con chiên ăn mừng. Thế rồi lấy áo Giuse xé ra rồi bôi máu chiên vào. Lúc về đưa cái áo của Giuse về cho bố: bố ơi, bố xem kỹ này, có phải cái áo này là của Giuse đi đường mà thu giữ ăn thịt không? Chúng con vỡ được cái dòng đường này. Ông bố tin thật, khóc quá trời quá đất, vì mình bảo con mình đi đến với anh em mà thu giữ nó ăn thịt, có mỗi đứa con trai nối dòng mà bây giờ thu giữ ăn thịt cũng đau khổ chừng nào, nhưng mà anh em thì ý hưởng lắm, mình thành công, gia tài sẽ thuộc vào mình. Đó, trong khi đó thì yên chí là thế nào Giuse sang làm nô lệ bên Ai Cập là nó sẽ chết sớm bên đó. Ai dè sang Ai Cập đến nhà Phu-ti-pha thì ông này thấy Giuse khôi ngô tuấn tú đẹp trai thông minh và chân thành để chịu khó dễ thương, ông không bắt làm nô lệ mà ông Phu-ti-pha để trao cái quyền quản lý cả nhà cho Giuse. Rồi tay hồng chiều quán là do Giuse ở nhà này cha chưa có cho
chìa khóa tủ của cha cho ai? Phải không? Chứ ngày xưa là Phu-ti-pha trao chìa khóa tủ cho cả Giu-se, ông đi vắng. Thế ông đi vắng, bà vợ thấy Giu-se đẹp trai mà còn sung sức lắm. Bà cũng đến còn đang tuổi gọi là vân vân. Thế là bà ấy nói này, Giu-se, ở nhà này có hai ta thôi. Tôi ngủ một mình, đêm lạnh lắm. Và ngủ chung với tôi đi. Ông sẽ bảo không được. Ông chủ ra cho tôi những phòng lò phòng kia tủ chứ ông chủ đâu có ra bà cho tôi đâu. Không sao. Ông đi vắng đổ chỉ có ai ta. Không, tôi không có chịu đâu. Ông không thấy mà Đức Chúa Trời thấy. Bà không được làm như vậy. Thế là bà ấy thấy ông này quyết liệt, chối từ. Bà ấy trồm lên ông ấy, con mẹ này dâm quá kể. Thế là ông Giu-se hoảng lên, bởi vì ông mặc có cái áo mấy gái có áo trong mà ông ấy thuộc một cái áo chạy luôn. Thế là vừa lúc đó thì ông chồng thực ra ông Phu-ti-pha về, bà ấy cầm cái áo của Giu-se ra ngoài.
Nếu anh đưa cái thằng nó thai về, nó chịu em này, nó thấy anh về nó chạy mất này, em vỡ được cái áo của nó này. Ôi anh ơi, anh khổ quá anh ơi.
Ông bảo nó đâu rồi? Đi ăn nó cười chân. Anh cứ chung lĩnh đuổi thằng nào cười chân, bắt được nó. Thế là người ta đuổi, bắt được Giu-se cười chân, nhốt vào trong tù. Mày chết rồi, không chạy đâu được, dính chấm liền. Mày chiều bà thì mày êm, mày không chiều bà mày chết. Thấy không? Bà Phu-ti-pha ngớ ghê. Thế qua ở tôi nghe đài, người ta đang nói là phụ nữ ở bên đâu đó, bên Hồi giáo đó, là cấm không có được mặc váy ngắn, là cớ cho các ông vớ vẩn. Thế từ là phải mặc quần dài, không có được dơ cái cẳng ra. Đó thì cái bà Phu-ti-pha trách bà giảm giống đó ấy. Cứ ghê quá. Chồng đi bán ở nhà tòm tem với người làm công, người ta không chịu thì tìm cách hại người ta. Thế nhưng mà tưởng là Giu-se đã phải chết rũ trong tù, nhưng vào trong tù ông sống nhân ái với những người xung quanh. Đồ ăn của ông nếu có ông chia, và ông giúp đỡ những người xung quanh trong tù. Người ta thấy ông này tử tế tốt lành quá với tôi. Thế là người trưởng cái trại tù đó này trao cho ông quyền quản lý những người ở trong tù, rất quyền của ông. Thì ai cũng thích, bởi vì ông này cũng có lòng với ai. Thế là ngồi trong tù, tướng là thôi thì kiếp tù cỡ nào cũng là tù thôi, tướng là cũng sẽ chung thân chết trong đó. Ai dè vua nghe ông này Giu-se này nổi tiếng báo cắt nghĩa bộ. Giu-se, ông vua Pharaon với cho mời Giu-se đến giải mộng cho nhà vua. Vua bảo tôi nằm mơ thấy bảy con bò bập nó ăn thịt bảy con bò gầy. Bảy con bò gầy nó ăn thịt bảy con bò bập. Ông bảo tôi không hiểu. Rồi bông những bông vô nếp lại ăn những bông vô mẩy, không hiểu. Giu-se với các nghĩa này có gì đâu, đó là mộng đã báo trước. Chúa đã báo trước cho nhà vua biết 7 năm tới này là được mùa, rồi sau đó 7 năm mất mùa. Mình những năm được mùa phải tích trữ hoa màu lại, rồi đến khi mất mùa bán được cả một chiếc tỏi hết. Nếu mùa này giỏi quá, thế là không để trong tù nữa, trao cho vua rút nhẫn của mình, trao cho Giu-se quyền bính ấy. Khi rút nhẫn trao cho Giu-se là quyền bính, cũng giống như là đứa con hoang đường khi trở về ấy, ông bố bảo lấy nhẫn đẹp xỏ vào tay con của ta, tức là trao quyền. Cũng như Pharaon rút nhẫn trao cho Giu-se thay quyền vua để mà thu tất cả những hoa lợi trong 7 năm được mùa. Và quả nhiên 7 năm mất mùa, cả thế giới này nghe tin bên Ai Cập có thóc lúa, người ta tuấn đến, người ta mua thóc lúa.
Thì trong đó anh em của Giuse, trước là Giuse cũng đang cảnh chết đói, thì đến xin Ai Cập vua. Đâu có ngờ là Giuse còn sống đâu, thì tưởng Giuse là người Ai Cập. Cho đến đến với Giuse mua, Giuse bảo chúng mày ở ngoại quốc và đến dò thám nước của tao vào, tóm khổ thế này lại. Người bảo ấy dẹp sụp, thưa ngài, con xin cắn cổ lại ngài, con đến đói quá, xin ngài, ngài thương tụi con. Không, nếu đúng như vậy, mày chúng mày chân thành ấy, thì cứ giữ đi một thằng ở đây, chúng mày còn em không? Dạ con á, đưa em ra đây cho, tức là Benjamin ấy. Thế là anh em phải được bị giữ lại. Rồi Giuse trong bữa ăn, Giuse này lấy những thực phẩm của mình trao cho mấy anh kia, mà nó đói quá mà, mấy nó mì nó còn ăn luôn, chia ra ăn ăn cơm của vua, thì của vua khoái quá. Nhưng mà sợ, trời ơi, sao cái ông này, ông quan này ông lớn như vậy mà đủ ăn cơm ấy, sang trọng ông này không, cứ nhiều chuyện mình mê kia, miệng thì nhai mắt cứ tròn thì trợn lên, tim đập thình thình, quá buồn sợ, sướng mà sợ. Và ông kia không có thể chơi với cái ông này, ông ấy chơi mình gì thì cũng ăn cũng chết rồi, mà ăn thì làm sao đây, ăn cũng sướng thật đấy, tim nổ rùng. Thế rồi sau đó thấy anh em quá sợ hãi, Giuse mới nói là này, anh em nhìn kỹ vào tôi đi, có nhận ra tôi là ai? Dạ, ngài là tể tướng lớn nhất bên Ai Cập. Không, anh em nhìn kỹ đi, nhìn không? Chứ người ta hả? Tôi này, Giuse đây, anh em bán tôi đây. Giêsu bảo mấy kia run bất người, lấy ngài xin ngài tha mạng xin ngài. Không không không, Chúa sắp đặt như vậy để giờ tôi mới có thể mà cứu muôn dân và nhất là gia đình mình. Thôi bây giờ đưa cha già với em sang đây. Thế à? Ê, con đường đau khổ của Giuse cứ khổ cái này thì lại được cái ơn kia, đúng không? Đáng lẽ bị anh em giết thì lại may mắn không bị giết, nhốt xuống diễn cả. Đáng lẽ chết ngạt ở diễn cả thì lại được kéo lên bán đi làm nô lệ bên Ai Cập. Đáng lẽ bị làm nô lệ thì lại được làm trưởng gia. Đáng lẽ bị cái bà vợ dân bày mưu tính kế để mà tống cô cái vào ngục chết trong tù, nhưng cuối cùng vào tù thì lại làm trưởng tù. Đáng lẽ ở mãi trong tù thì lại được vua cất nhắc lên thay quyền vua để mà đem sự sống lại cho cả thế giới này. Rõ ràng một lần cái câu Phao-lô nói là ai yêu mến Thiên Chúa, ngày cộng tác với họ biến mọi sự đều tốt đẹp cả vậy đấy. Đấy, ông Giuse yêu mến Chúa, muốn trung thành với luật Chúa, không có phạm tội, không có oán giận ai, thì Chúa biết sự giữ là sự lành, đáng lẽ bị giết chết thì xuống giếng, đáng lẽ chết ngạt thì đi làm nô lệ, đáng lẽ bị nô lệ làm trưởng gia, đáng lẽ vào tù làm trưởng tù, đáng lẽ mãi trong tù làm tể tướng. Cứ vậy đi lên, qua cái khổ này thì này, Chúa lại cất nhắc cái vinh dự kia đó. Những ai yêu mến Thiên Chúa, ngài đồng công cộng tác biến mọi sự nên tốt đẹp. Và Chúa Giêsu là đứng đến để làm hoàn hảo cái cuộc đời của Giuse. Chính Chúa Giêsu là đứng làm mẫu cho chúng ta về kiếp người, để chúng ta sống như Chúa Giêsu, dù có bị trù dập thì Chúa cũng biến giữ làm này cho chúng ta, biết là chúng ta yêu mến ngài, trung thành với Thiên Chúa và gìn giữ cuộc đời của mình không oán hận, không phạm tội, thì không bao giờ Chúa để chúng ta bị khổ ngay từ đời này, cũng tìm thấy cái niềm vui. Và chắc chắn khi chúng ta nhắm mắt lề đời thì chúng ta thấy mình thành công nhất trong thế giới này sau.